Chúng ta xem bên dưới giải thích đơn giản về 32 tướng. Tam tạng pháp số 48. Hiện nay tam tạng pháp số có rất nhiều bản, số trang đều không giống nhau. Tôi dùng tam tạng pháp số, bản này có 528 trang. Ở đây nói 48, nhưng chúng ta dùng là 528 trang. Có nói tường tận hơn ở đây. Chúng ta đọc qua một lượt. Thứ nhất, tướng túc an bình, nghĩa là dưới bàn chân. Dưới bàn chân chúng ta không có dùng lõm, bàn chân bằng phẳng. Chúng ta có thể thấy điều này từ đứa trẻ mới sinh. Bàn chân nó bằng chân Phật bằng phẳng, vậy là tướng an bình. Chứ Ngài không có dùng lõm nào. Tôi cũng nghe nói bây giờ người đi bộ đội, nếu người có chân này người ta không tuyển. Quý vị xem phong tục mỗi nơi mỗi khác. Người Ấn Độ nói như vậy là tưởng tốt, còn chúng ta hiện nay đi bộ đội họ không tuyển. Cho nên cổ nhân chú giải điều này rất hay. Đây là tập tục của Ấn Độ, họ cho rằng đây là tương tốt. Thứ hai, tướng thiên phúc luân, dưới chân có hình bánh xe. Đây là nói hoa văn, như vân tay chúng ta vậy. Ngón tay chúng ta đều có vân tay. Dưới chân Phật có tướng như bánh xe, gọi là thiên phúc luân tướng. Tướng này ít thấy. Thứ ba, tướng thủ chỉ tim trường, ngón tay thon dài, đây là tướng tướng. Thứ tư, tướng tay chân mềm mại. Tướng tay chân mềm mại, tướng này giống như người xưa nói, đây là tướng quý. Đích thực, khi quý vị bắt tay người phú quý, tay họ mềm như bông vậy. Đúng là không giống nhau. Thứ năm, tướng tay chân trắng như lụa. Tướng này rất ít thấy. Giữa bàn tay, bàn chân, đầu ngón tay có lụa trắng, như chúng ta thấy ngỗng dịch vậy. Giữa ngón chân của nó nối liền nhau, nó có lớp lụa nối liền. Đây là thứ năm. Thứ sáu, tướng túc cân mạng túc. Cân là gót chân, gót chân tròn đẹp bằng phẳng. Người thông thường chúng ta không có tướng viên mãn này. Thứ bảy, tướng mu bàn chân cao và điều đặn. Phu là mu bàn chân, chúng ta ngồi thiền gọi là già phu tọa. Xếp bằng gọi là già phu tọa, đây là mu bàn chân. Mu bàn chân cao mà tròn đầy. Thứ tám, tướng đùi như lộc dương. Đùi là bắp chân. Bắp chân đích thực giống như chân nai, nay chạy rất nhanh, cho nên bắp chân nó rất mạnh mẽ. Vì thế bắp chân của con này quả thực nó rất tròn. Đây là tướng mạnh khỏe. Thứ chín, tướng tay dài quạt bụi, hai tay buông thõng dài quạt bụi. Tay người thông thường chúng ta không dài được như thế, nhưng chúng ta thấy tay loài khỉ dưỡng rất dài. Đây là một tướng tốt. Thứ mười, tướng mã âm tàng. Năm căn của Phật ẩn sâu trong nội thể như mã âm vậy. Thứ mười một, tướng thân hình thon cao, chính là thân cao và chân cao và tay gian rộng bằng nhau, tức là độ dài của hai tay chúng ta gian ra bằng với chiều cao của thân Phật. Thứ mười hai, tướng lỗ chân lông mọc lông màu xanh. Trong mỗi lỗ chân lông chỉ mọc ra lông xanh mà không tạp loạn. Đây chính là chúng ta gọi là sợi lông. Đại khái lông người Ấn Độ nhiều hơn chúng ta, lông trên người chúng ta ít hơn. Quý vị xem lông người phương Tây đều rất dài, màu rất đậm. Thông thường chúng ta thấy màu xám, ít khi thấy màu xanh. Mười ba, tướng lông trên thân phủ dài, thân thể ngài, tức chúng ta gọi là lông măng. Lông của nó đều xoay tròn theo chiều phải. 14, tướng thân kim sắc. Điều này ở trước chúng ta có nói đến thân như màu hoàng kim. 15, tướng thường quang nhất trường, thân phóng ánh sáng, bốn phía đều chiếu xa một trường. Trên thực tế ánh sáng này chúng ta gọi là khí. Người luyện khí công biết, họ có thể thấy được khí của người khác. Trong Phật pháp gọi là ánh sáng. Lớn nhỏ không giống nhau, màu sắc không giống nhau. Thông thường thấy khí này là có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của người đó, mà còn thấy rất chuẩn xác. Cho thì ánh sáng này quá thật. Bây giờ chúng ta vì tâm trôi nổi, tạp niệm quá nhiều nên không thấy được, đánh mất năng lực này. Nhưng đứa trẻ có thể thấy được. Trẻ con ngây thơ, chúng không có tạp niệm, chúng sẽ nhìn thấy. Lớn lên dần theo năm tháng, vọng niệm ngày càng nhiều, họ không nhìn thấy nữa. Nhưng đứa trẻ bây giờ khác với ngày xưa. Trẻ con ngày xưa khoảng 8-9 tuổi còn có thể thấy được những điều mà người bình thường không thấy được. Tôi nghĩ trẻ con bây giờ 3 tuổi là không được. Vì sao vậy? Vì từ sáng đến tối chúng đều xem tivi. Tivi vấy bẩn tâm hồn chúng, nhiễu loạn bản năng của chúng. 16, tướng da dẻ mịn màng láng bóng. Điều này chúng ta dễ hiểu. 17, tướng bảy chỗ bằng phẳng và đều đặn. Bảy chỗ này bằng phẳng là hai chân, hai bàn tay, hai vai và trên đỉnh đầu. Bảy chỗ này bằng phẳng, không có lồi lõm. 18, tướng hai nách đầy đặn. Dưới nách đầy đặn, dưới nách chúng ta lõm vào, còn dưới nách Đức Phật đầy đặn. 19, tướng thân như sư tử, thân thể bằng phẳng. Oai nghi nghiêm túc. Oai nghi là nói dung mạo cử chỉ. Những tình huống trong cuộc sống của ngài như sư tử Dương. Sư tử chúng ta cũng rất ít thị, nhưng từ chương trình động vật kỳ quan trên truyền hình chúng ta có thể thường thấy. Hai mươi, tướng thân đoan trực, thân hình đoan chánh, không có cong gù. Cong gù tức là lưng eo bị cong gù. Ngài không có tướng như thế. Hai mươi mốt, tướng vai tròn đầy, hai vai tròn đầy mà cao lên. Vai tròn đầy nghĩa là rất sung mãn. 22, tướng có đủ 40 cái răng, đầy đủ 40 cái răng. Người thông thường chúng ta có 36 cái răng. 40 cái răng là tướng quý. 23, tướng răng trắng dày khít. Không những ngài có 40 cái răng mà răng còn rất chắc chắn.
坚固,
răng trắng ngay ngắn. 24, tướng bốn răng trắng sạch. Đây là bốn răng cửa. Trên dưới bốn răng lớn là răng cửa. 25, tướng má như sư tử. Hai gò má đầy đặn như sư tử, hình như đều có râu tóc vậy, hình vuông nở nang đầy đặn. 26, tướng nước trong cổ họng có vị ngọt thơm. Trong cổ họng của Phật thường có chất nhờn, phàm thực vật nuốt vào đều có mùi thơm. Điều này chúng ta có thể lý giải. Cho nên đương thời Đức Phật đi khất thực bên ngoài, người ta cũng gì dùng nấy, tuyệt đối không có chọn lựa, mà họ thật sự là một đoàn thể lục hòa bình đẳng. Khất thực không phải nói khất thực là phân, cũng giống như phân từng tổ nhỏ vậy, đi khất thực khắp các thôn cùng ngõ hẹp. Quý vị xem một đoàn thể lớn như thế, 1255 người, tôi tin rằng phải chia ra rất nhiều tổ nhỏ, mỗi người đều đi khất thực. Khất thực trở về ăn cùng nhau, khi trở về trộn lẫn với nhau. Quá thật gọi là một bát cơm ngang nhà. Cho nên họ rất bình đẳng. Thức ăn quý vị khất thực được rất ngon, họ khất thực được không ngon, mọi người đều bỏ chung với nhau, hỗn hợp lại. Hỗn hợp với nhau, chúng ta tin rằng Đức Phật gia trì. Khi Đức Phật gia trì, mùi vị đều trở thành thượng vị. Chẳng tùy tâm chuyển. Đức Phật có năng lực này. Hai mươi bảy, tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài mềm mỏng, có thể đưa đến trước mặt, chạm đến chân tóc trên trán. Lưỡi của Phật là tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi ngài vừa mỏng vừa nhỏ, có thể che cả khuôn mặt. Tướng này ở đây không có nói nhân. 32 tướng tố, 80 vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp đều có nhân. Cho nên trong kinh điển thường nói đến Bồ Tát tu hành chứng quả trước khi thành Phật phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Vì sao vậy? Tướng hảo là tu phước báo. Không có phước báo, người ta không thích quý vị. Quý vị giúp đỡ người ta, người ta không chấp nhận, không muốn tiếp nhận. Vì thế cần phải tu phước báo. Thì cũng là khơi gợi cho chúng ta, hy vọng chúng ta đều có thể phước huệ song tu. Nếu quý vị tu phước không tu tuệ, đó là phàm phu. Tu tuệ không tu phước, quý vị không thể độ chúng sanh. Tôi từng xem một bài viết của ông Tăng Quốc Phiên, một phong thư viết cho bạn mình, cảm thán nếp sống đương thời ngày càng đi xuống. Ông đưa ra rất nhiều người, thậm chí là người đọc sách, vẫn tham đồ danh lợi như thường, không thật lòng vì nước vì dân, đều là vì danh văn lợi dưỡng cho bản thân. Thông rất cảm khai, họ làm quan lớn ở địa vị cao, bổng lộc nhiều, nhưng không tròn trách nhiệm, không chịu thật lòng làm việc cho nhân dân. Thật sự gặp được người tốt, người tốt này địa vị rất thấp, mà đa phần đều không có nhân duyên, người ta không dùng họ, cho nên suốt đời lao đao. Rất nhiều người sau cùng oán hận mà chết. Ông ta rất cảm khái đối với điều này. Người học Phật chúng ta đều biết. Vì sao vậy? Vì sao người tốt không được quả báo tốt? Vì họ có trí tuệ nhưng không có phước báo, tức là trong đời quá khứ tu tuệ không tu phước, họ phải chịu quả báo này. Những người làm quan lớn không có lòng yêu nước thương dân thật sự, ngồi trên địa vị cao đó là do họ tu phước không tu tuệ, họ có phước bao lớn. Chúng ta rất rõ ràng thấu hiểu chân tướng sự thật, cho nên gặp được Phật pháp, đó là ta thật sự đạt được viên mãn. Phước không đủ, phước có thể bổ sung. Tuệ không đủ, tuệ cũng có thể bổ sung. Gặp được Phật pháp, tất cả đều được viên mãn. Đại viên mãn. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không xuất gia, Ngài là một vị quốc vương, chứng tỏ phước báo của Ngài rất lớn. Tuy xuất gia dạy học, quý vị xem đệ tử tùy tùng của Ngài có 1255 vị. Đây là số đệ tử thường đi theo Ngài, không thường đi theo đột xuất đến tôi dự tính không dưới 3000 người. Một đoàn thể lớn như thế, đây là phước báo, được đại chúng xã hội cung kính khen ngợi. Mỗi người đều là học sinh tướng, đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là phước tuệ song tu. Họ tiếp thu giáo huấn của Thế Tôn, sau đó họ lại truyền dạy cho người khác, đi giáo hóa khắp nơi. Cho nên họ được phước tuệ song tu. Đây chính là nói phước và tuệ chúng ta đều phải quan trọng. Đức Phật vô cùng quan trọng tu phước. Khi chúng tôi mới theo thầy Lý học, thầy dạy chúng tôi cũng dặn dò chúng tôi tuyệt đối không được lơ là việc tu phước. Nếu không có phước báo, thầy nói rất rõ ràng, dù ta có trí tuệ, giảng kinh thật lưu loát, nhưng sao không có người nghe? Như vậy nghĩa là sao? Vì không có phước báo, không có nhân duyên. Cho nên thầy rất chú trọng, thường dặn dò chúng tôi phải kết pháp duyên, cần phải tu phước. Học sinh chúng tôi đều rất nghèo, thu nhập rất thấp, phải tu như thế nào? Thầy rất hiện xảo. Mỗi tuần thầy giảng kinh 2 lần, một lần ở thư viện, một lần tại liên xã. Vậy những học trò học giảng kinh như chúng tôi hơn 20 người. Ngày mà thầy giảng kinh, học trò chúng tôi lo việc tiếp khách, tiếp đãi là tu phước, đứng trước cửa hoan nghênh mọi người đến, dẫn dắt mọi người, sắp đặt chỗ ngồi và tặng sách cho họ. Thầy nói nếu như quý vị có một ít tiền lẻ, mua một ít đậu phụng, phân mỗi người một ít là kẹo. Đây đều là tu phước, đều là kết duyên. Chúng tôi học được từ đây. Vì vậy về sau pháp duyên thù thắng, duyên càng kết càng rộng. Phải thực hành mới được. Đức Phật dạy chúng ta không nên tích chứa tài sản. Tích chứa tài sản là mất đạo. Có tài sản thì sao? Có tài sản cần phải bố thí. 10 phương đến thì 10 phương đi. Hiệu quả này ngày càng nhiều, ngày càng thù thắng. Càng thù thắng thì càng phải làm nhiều. Không làm không được. Phương pháp tốt nhất là gì? Suốt đời tôi học theo Đại sư Ấn Quang. Cả cuộc đời Ngài, 10 phương cúng dường Ngài chỉ là một việc, là bố thí pháp. Quý vị xem, Ngài dùng tiền người ta cúng dường, thành lập một văn hóa xã. Văn hóa xã giống như một nơi lưu hành kinh điển vậy. Ngài có thể tự xuất bản. Lúc đó Ngài tự mua một bộ máy, đó là sắp chữ chì, cần có nhân công, có người sắp chữ, có hiệu đính, có biên tập. Văn hóa xã của Ngài giống như một tiệm sách vậy, tự mình in ấn, in rất tốt, bản in của Hoàng Hóa Xã chữ lớn rõ ràng, giấy và đóng đều đẹp, rất chú trọng. Quý vị thấy sách xuất bản từ Hoàng Hóa Xã cảm thấy rất hoan hỷ. Ít chữ sai gọi là bản tốt. Cho nên bản tốt trong thời cận đại nhất, có thể nói Hoàng Hóa Xã xứng với danh hiệu này. Đây là sách bản đẹp. Cho nên đây là một việc rất khó được. Học theo Hòa Thượng, suốt đời Hòa Thượng chỉ làm một việc này. Gặp khi có thiên tai, Hòa Thượng cũng cứu tế. Tiền từ đâu mà có? Ngài rút ra một ít từ trong khoản tiền in kinh. Ngài lấy việc in kinh, ấn tống kinh sách làm chủ. Suốt đời Ngài không làm gì khác, không xây chùa. Ở trong đạo tràng của người khác, chỉ làm duy nhất việc này. Tôi cảm thấy rất hay, ít lo, không có gì vướng bận. đem Phật Pháp lưu thông trên toàn thế giới. Điều này quả thật không dễ. Bây giờ việc chúng ta có thể làm rất nhiều. Chúng ta có thể làm truyền hình, có thể dùng mạng internet, có thể dùng CD, có thể in ấn kinh sách. Đây đều cùng một tính chất, khiến càng nhiều người biết đến Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, học Phật Pháp, đã được thành tựu thù thắng trong Phật Pháp. Đây là việc tốt công đức vô lượng. Cúng dường nhiều thì sao? Cúng dường nhiều chúng ta in sách lớn, năm trước tôi nhờ nhà in ấn Thương Vụ họ tái bản Tứ Cố Toàn Thư, tôi đặt 100 bộ. Năm này in đủ bộ này, sách đều đưa đến Hồng Kông. Chúng tôi tặng 10 bộ đến Úc Châu, tặng 10 bộ cho Malaysia, cũng tặng 10 bộ cho Indonesia, cũng sẽ tặng mấy bộ cho Nhật Bản. Ngoài ra tôi muốn tặng cho các trường đại học ở Đại Lục. Tuần trước nhà sách thế giới cũng đến tìm tôi, họ cũng có ý muốn tái bản Tứ Khố Hội Yếu. Tôi nghe vậy rất hoan hỷ. Sách này hay hơn toàn thư, có giá trị hơn toàn thư. Đương thời vua Càn Long biên tập bộ sách này, là bảo tồn sách tịch của người xưa, khiến nó không bị tàn hết. Dụng ý này quá hay. Lúc đó đều là sao tay viết tay. Tứ Khố Toàn Thư tất cả có 7 bộ, phân ra cất giữ 7 nơi. Bây giờ toàn thư do chiến loạn nên chỉ còn lại 3 bộ rưỡi. Có 1 bộ không đủ bị hư hoại, có 3 bộ hoàn chỉnh. Còn hội yếu là hoàng đế xem. Cho nên trong toàn thư đương thời đối với thời nhà Thanh, những văn tự có lợi họ đều xóa bỏ. Nhưng trong hội yếu không bị xóa bỏ. Hội yếu là để hoàng đế xem, không phải để người ngoài xem. Sách hội yếu chỉ có 2 bộ. Ở thư phòng của hoàng đế 1 bộ, 1 bộ khác ở giường Viên Minh. Viên Minh bị Liên Minh Anh Pháp hủy diệt, cho nên chỉ còn lại bộ này. Bộ này bây giờ ở Đài Loan, họ căn cứ theo bộ này để in ấn. Lần trước khi họ xuất bản lần đầu, tôi mua khoảng hơn 60 bộ, họ xuất bản tất cả 200 bộ. Tôi mua của họ gần 60 bộ. Tôi là khách hàng lớn của họ. Vì thế bây giờ họ đến tìm tôi muốn tái bản. Tôi nói được, rất tốt, tôi cũng hứa mua cho 100 bộ. Rất tốt. Giá trị bộ hội yếu này cao hơn toàn thư, phân lượng chỉ có 1/3 của toàn thư, 500 cuốn bìa cứng, cũng khoảng như Càn Long Đại Tạng Kinh vậy, có khoảng 500 cuốn. Phân lượng lớn như vậy, toàn thư thì rất nhiều, toàn thư có 1.500 cuốn, cho nên hội yếu chỉ bằng 1/3 của toàn thư. Đây nghĩa là khi cúng dường tôi nhiều, tôi sẽ in nhiều với số tiền lớn. Tiền ít thì in ít, tất cả đều làm vào việc này. Gần đây tôi còn in một bộ sách ít hơn. Bộ sách này cũng là trong lòng tôi thường nghĩ đến, lại có đồng tu đưa đến cho tôi, tôi cũng không biết ai đưa đến. Đó là Quần Thư Trị Yếu. Ở đây tôi giới thiệu sơ qua với mọi người, sách này do Đường Thái Tông hạ lệnh biên tập. Chúng ta biết Đường Thái Tông 16 cùng cha khởi nghĩa, bình định xã hội động loạn đương thời, vì sao lên làm hoàng đế? Nên làm hoàng đế liền nghĩ đến làm sao để trị lý quốc gia này. Nhất định phải tìm lại những tư liệu trị quốc của lịch đại đế vương trong quá khứ. Những tư liệu này đều rải rác trong Tứ Khố Toàn Thư. Đương nhiên lúc đó không có Tứ Khố Toàn Thư, ngày nay chúng ta dùng Tứ Khố Toàn Thư, mọi người dễ hiểu. Trong kinh Sư Tử Tịch, Đường Thái Tông hạ lệnh cho Ngụy Trình, nên là một vị đại thần rất nổi tiếng thời nhà Đường, để ông làm chủ biên, đem kinh sử tử, đem những điều liên quan đến trị quốc trong kinh sử tử, như tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ghi chép những văn tự này lại, biên tập thành một cuốn sách. Họ dùng tất cả, hình như là hơn 60 loại. Trong hơn 60 loại sách, những sách này đều ở trong Tứ Khố. Từ trong này trích dẫn ra, hình như tổng cộng có hơn 50 vạn chữ. Rất hay. Sau khi sách này biên tập xong, Đường Thái Tông ngày nào cũng đọc, tay không rời sách. Trị vì thời trinh quán, bộ sách này cống hiến rất lớn lao. Nó quá hay. Cuốn sách này vào thời nhà Đường, người làm quan nhất định phải đọc. Tôi nghĩ đến bộ sách này, vì trị quốc và trị gia, trị gia trị quốc. Thậm chí bây giờ ngoại đến xí nghiệp, làm ông chủ của xí nghiệp, nếu trị lý sự nghiệp công ty của mình, người làm lãnh đạo nhất định phải hiểu. Cho nên đồng học tặng sách này cho tôi đọc đến rất hoan hỷ. Sách này in vào đầu năm Dân Quốc, 80 năm trước. Sách của 80 năm trước, tôi mở ra xem hình như chưa có ai xem. Bộ này mới, chưa có người xem, rất sạch sẽ. Tôi cũng giao cho nhà sách thế giới, tôi nói quý vị in cho tôi 3.000 bộ. Tôi dùng sách này để làm gì? Để làm lễ vật tặng cho ai? Tặng cho người làm chính trị, người làm quan và ông chủ của công ty. Tôi tặng cho họ. Tôi dùng sách này làm lễ vật. Lúc đó tôi lập tức nghĩ đến, tôi sẽ tặng cho Đảng Cộng sản, tặng cho Đảng Dân Quốc, tặng cho Đảng Dân Tiến. là việc tốt. Sách này in càng nhiều càng tốt. Mỗi câu, mỗi chữ đều là trân bảo. Vì thế cần phải đọc, bao gồm đức hạnh làm người cơ bản bình thường của chúng ta, tất cả đều đầy đủ. Là một cuốn sách rất hay. Nếu muốn phục hưng truyền thống văn hóa xưa, vì quý vị đọc bộ sách này có nghĩa là hơn 60 bài trong kinh Sư Tử chúng ta đều đọc được. Cũng có thể khiến quý vị hứng thú khi xem Tứ Khổ. Còn có một loại, lần đầu tiên khi tôi có được bộ Hội Yếu, tôi nhìn thấy rất hoan hỷ, liền nghĩ đến có thể từ trong Hội Yếu trích lục ra những điều tinh hoa, biên tập thành một bộ sách. Tôi có một ý niệm này. Tôi tìm em trai tôi, tìm những người về hưu ở Đại Lục, những thầy giáo dạy quốc văn, tìm được 3-4 người, mời họ xem và trích dẫn từ trong Hội Yếu. Đương thời tôi tặng một bộ Hội Yếu cho Đại học Phục Đán. Thượng Hải có 2 bộ, Đại học Phục Đán 1 bộ, Thư viện Thượng Hải 1 bộ, tôi tặng 2 bộ. Quý vị xem trích lục ra. Sau đó tôi thấy trích lục không lý tưởng lắm, cho nên cũng chưa thỏa mãn. Gần đây thường xuyên nghĩ đến điều này. Không ngờ khi nhà sách Hương Dụ khai trương là vào cuối thời nhà Thanh, tôi chưa ra đời, họ đã biên tập thành một bộ gọi là Quốc Học Trị Yếu. Trị này không phải là chính trị, là trị học. Quốc Học Trị Yếu, tất cả có 8 cuốn sách dày như vậy. Nội dung là gì? Là Tứ Khổ, Kinh Sử Tử Tập. Trong tập nó cũng đã biên tập. Trong toàn thư chỉ có Kinh Sử Tử, không có tập. Còn trong bộ sách này có tập, chính là Tiểu Tứ Khổ Toàn Thư. Quá lý tưởng, tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Năm Dân Quốc thứ 19, nhà sách Trung Hoa xuất bản. Tôi nghĩ không biết có tìm thấy nguyên bản này hay không. Tìm được nguyên bản, tôi cũng muốn in ấn một số lượng lớn để ấn tống cho thư viện các trường đại học. Đây là tinh hoa của Thư Tích Tứ Khổ, trích lục tinh hoa, rất có giá trị. Phân lượng của nó nhiều hơn cùng Thư Trị Yếu, phân lượng nhiều. Cho nên phục hưng truyền thống văn hóa xưa, tôi thường nói phương pháp chính là người thật sự có tâm, suốt đời có chí hướng đối với việc học tập, không muốn thăng quan và muốn phát tài mới có thể làm việc này. Nếu tâm danh lợi nặng nề, họ không thể làm thành công việc này. Tâm danh lợi đạm bạc, đời này chúng ta ở thế gian này có thể ăn no mặc ấm, có ngôi nhà nhỏ để che mưa che nắng là đủ. Người như vậy có thể làm được việc này, họ có thể thật sự làm được kế thừa tuyệt học của cổ thánh, mở thái bình cho thiên hạ. Đây là sự nghiệp của thánh hiền. Suốt đời vui vì điều này, không biết mỏi mệt. Như vậy phải làm sao? Trước tiên phải tu đức hạnh. Đức hạnh chúng ta thường gọi là 4 nền tảng. Phải thực hành đệ tử quy, cảm ứng thiên, tập thiện nghiệp, sa di luật nghi, siêng năng học tập, dốc sức thực hành, lại có thể học thuộc 200 bài cổ văn, không có chướng ngại gì văn tự. Quý vị có thể xem Tử Khổ, không hề chướng ngại về văn tự. Lấy được chìa khóa, đã lấy được chìa khóa của Đại Tạng Kinh. Quý vị có thể xem Đại Tạng Kinh, xem Tứ Khố Toàn Thư, không có chướng ngại về chữ nghĩa. Nếu quý vị có thể bỏ ra 10 năm, 20 năm công phu học nho, sẽ xuất hiện nhà nho bậc nhất. Nếu học đạo sẽ thành thần, thành tiên. Học Phật sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Thời gian 10 năm, 20 năm chắc chắn đạt được. Trung Quốc sẽ hưng thịnh. Tiến sĩ Thang Ân Tị nói, thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Nói cho chư vị biết là thế kỷ của văn hóa người xưa. Nhất định phải hiểu điều này. Văn hóa xưa không những có thể cứu quốc gia dân tộc mình, còn có thể cứu toàn thế giới. Toàn thế giới đều cần đến. Đây là căn cứ kinh nghiệm mấy mươi năm gần đây của tôi. Tôi tiếp xúc nhiều tôn giáo khác nhau, dân tộc khác nhau, rất nhiều lãnh đạo của các quốc gia, giới thiệu truyền thống văn hóa xưa, không ai không hoan hỷ, đều có thể tiếp thu. Điều này rất khó được. Chúng ta phải biết quý trọng, phải nỗ lực, phải thật sự phát nguyện đến thế gian này là một đại sự. Sau cùng đừng quên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thành Phật, đến thế giới cực lạc thành Phật. Tiếp theo thứ 28, tướng phạm âm thâm diễn. Phạm nghĩa là thanh tịnh, tức âm thanh của Phật thanh tịnh. Âm thanh có thể nghe thật xa, không cần micro, nhưng từ rất xa đều có thể nghe rõ ràng. Ngài có tướng tốt như thế. Điều này cũng khiến chúng ta nghĩ đến lúc Thế Tôn còn tại thì không có khoa học tiên tiến như hiện nay, không có thiết bị như micro, đặc biệt ở nơi hoang dã. Khi giảng kinh đa phần đều ở trong rừng hoặc bên bờ sông. Giảng kinh cho 3.000 người nghe đều có thể để họ nghe rõ ràng. Điều này khiến chúng ta hoài nghi. Đọc đến tướng tốt này, chúng ta đã hiểu được. Âm thanh của Ngài không như phàm phu chúng ta có thể nghe được từ xa. 29. Tướng màu mắt đen pha hồng tím. Đây là tướng đôi mắt màu đen pha hồng tím. Thứ 30, tướng mi mắt như ngưu dương, lông mi thù thẳng, dài giống như lông mi trâu, rất rõ ràng, rất chỉnh tề, không hề lẫn lộn. Thứ 31, tướng giữa hai chân mày có sợi lông trắng. Trên thực tế nó không phải là một viên châu, nó là một sợi lông trắng xoay tròn giữa chân lông mày. Nó xoay về bên phải còn phóng quang. Đức Phật thường phóng quang từ sợi lông trắng này. Thứ 32, tướng trên đỉnh có nhục kỵ. Chúng ta thấy tượng Phật, trên đỉnh ở trước tượng Phật có một đám màu hồng, đó gọi là nhục kỵ, cũng gọi là vô kiến đảnh tướng. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, có rất nhiều người quá thần thông muốn bay trên đỉnh của Phật để xem đỉnh đầu của Ngài, nhưng không thấy được vì nó phóng quang. Nó phóng quang quý vị không nhìn thấy được đỉnh đầu của Ngài, cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng.